Vũ động càn khôn, chương 225, tạo hình cảnh đại thành, góc truyện audio.com, một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ giữa trận đấu, nguyên lực màu đỏ thẫm, bao quanh cơ thể của La Thứ, một áp lực vô hình khiến cho những người thực lực kém cũng phải cảm thấy khó thở. Tạo hình cảnh đại thành, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của trận đấu, không ít người sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt đều trầm trọng. Thực lực mạnh như vậy, cho dù là trong cả quận đại hoang này, cũng có thể coi là cao thủ. Thậm chí, trong thành đại ưng này, có thể tìm được người có thể chống đỡ nổi đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. La Thứ tuy rằng ương ngạnh, nhưng có được thực lực như vậy cũng đáng để hắn kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu không có được thực lực mạnh mẽ như vậy thì La Thứ đã không dám huênh hoang. Sắc mặt Khương Lôi có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào La Thứ, khí phách dũng mãnh đang đứng trên võ đài. Tạo hình cảnh tiểu thành và tạo hình cảnh đại thành chỉ là khác nhau một chữ thôi, nhưng sự chênh lệch giữa hai cấp bậc lại như một trời một vực. Ít nhất ông hiểu được với thực lực hiện tại của mình nếu giao đấu với La Thứ thì phần thua sẽ nắm chắc 8 phần rồi. Cha, Lâm Động chắc là có thể đánh thắng La Thứ chứ? Khương Tuyết cắn nhẹ môi, trong tiếng nói có chút thấp thỏm không yên. Lâm Động là do nàng mời đến, nếu như hắn ta có chuyện gì thì cả đời này nàng cũng sẽ không yên. Khương Lôi mím môi, không biết trả lời như thế nào. Ông hiểu được thực lực của Lâm Động thật ra cũng nằm trong khoảng tạo hình cảnh tiểu thành, nếu nhìn bề ngoài, Lâm Động tuyệt đối không phải là đối thủ của La Thứ. Nhưng khi giao đấu sinh tử, thực lực bề ngoài không phải là một thước đo chính xác. Mọi người đều cho rằng Lâm Động cho dù là có chút thực lực thì chẳng qua cũng là dựa vào các ngoại lực bên ngoài. Khi giao đấu sinh tử thật sự, chẳng bao lâu sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi lần đầu tiên Khương Lôi nhìn thấy Lâm Động, ông đã cảm nhận được một sự nguy hiểm toát ra từ trên thân thể hắn. Lâm Động lúc đó, giống như một con thú hoang vừa xông ra từ rừng sâu, cái khí chất hung hãn đó, người mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào tu luyện tuyệt đối không thể có được. Thậm chí, ông còn tin rằng, những trận huyết chiến mà gã thiếu niên trông có vẻ chưa quá 20 tuổi này từng trải qua, không ít hơn những người đã bôn ba giang hồ nhiều năm như chính ông. Có lẽ La Thứ sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Khương Lôi thở hắt ra, sau đó chậm rãi nói. Nghe những lời này, bàn tay nắm chặt của Khương Tuyết mới hơi buông ra một chút. Đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng dáng sừng sững của gã thiếu niên, đang đối diện với áp lực mãnh liệt của La Thứ cũng không hề hoảng sợ. Trong ánh mắt nàng thoáng có nét khác lạ, đây là uy áp của tạo hình cảnh đại thành sao? Hai mắt Lâm Động khẽ nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức hùng hồn của La Thứ bao la như hồ nước đang dần dần rộng ra, bao trùm cả thân thể hắn. Từng đợt áp lực từ bốn phía ập tới, bị áp lực dồn dập như vậy có thể khiến cho một cao thủ nguyên đan cảnh cũng phải nhụt chí. Khí tức này, hắn đã từng cảm nhận được trên thân thể của Vương Viêm. Bản thân hắn lúc đó, đứng dưới áp lực đó phải liều mạng chống trả. Nhưng hiện tại, đồng dạng dưới áp lực như vậy, lại không thể làm cho hắn mảy may thương tổn. Sự so sánh rõ ràng này làm cho Lâm Động hiểu rằng, hắn hiện tại đang dần dần mạnh lên. Sớm muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ đạt. Góc truyện audio.com, đến cảnh giới như Lâm Lang Thiên, tạo hình cảnh đại thanh cũng chỉ có như thế. Khóe miệng gã thiếu niên khẽ nhếch chậm rãi nói. Không biết trời cao đất dày, thanh âm rất nhẹ của Lâm Động lại không lọt khỏi tai của La Thứ. Sắc mặt hắn khẽ trùm xuống, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước mạnh một chân ra. Nguyên lực màu đỏ thẫm bùng nổ như ngọn lửa. La Thứ nhảy lên giữa không trung, tựa như đại bàng săn mồi, sắc mặt lạnh như băng, song quyền đột nhiên tung ra. Hống thiên truy, nguyên lực rào rạt từ song quyền của La Thứ tuôn ra như đạn pháo. Ngay sau đó, nguyên lực đó nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây cự chùy đỏ rực mang theo kình phong mãnh liệt hung hăng đánh về phía Lâm Động. Mắt nhìn cây chùy khổng lồ được tạo ra từ nguyên lực hóa lớn lên trong đồng tử, Lâm Động không hề có ý định né tránh. Tâm vừa khẽ động, bốn bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung lập tức bay nhanh ra. Tinh thần lực dũng mãnh tuôn trào, quanh người Lâm Động dường như hình thành một lớp hộ vệ tinh thần lực đặc sệt tựa như bùn lầy vậy. Suy suy, cây cự chùy nguyên lực khổng lồ đánh về phía tinh thần lực đặc sệt đó, tốc độ bay tới chậm dần. Rồi sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, treo lơ lửng cách đỉnh đầu Lâm Động một tấc. Tinh thần lực, chứng kiến tình cảnh quỷ dị này, bên dưới không ít người thét lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút trầm trọng hơn, có thể tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới này, xem ra hắn cũng là một vị phù sư tư ấn. Đi, ngày càng có nhiều cây cự chùy nguyên lực khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt Lâm Động chợt lóe, ngón tay lăng không một chút, một cổ tinh thần lực nhanh như chớp lan tỏa ra. Ngay sau đó, những cây cự chùy nguyên lực đó lại thay đổi phương hướng, quay ngược lại tấn công La Thứ. những cây cự trì nguyên lực khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công, khiến cho La Thứ đang trên không trung cả kinh. Hắn điểm mũi chân một cái, nguyên lực đều tụ lại dưới chân hắn, còn hắn thì mượn lực bay lùi lại phía sau. Rầm rầm, trong lúc đang lui về, song trường của La Thứ múa may liên tục, những cây cự trì nguyên lực khổng lồ một lần nữa hiện ra, đánh tan những cây cự trì từ bên kia đánh tới. Thì ra còn kiêm tu tinh thần lực, khó trách lại huênh hoang như vậy. Thân hình vừa ổn định lại, La Thứ cười lạnh một tiếng, nói. Thế nhưng trong lòng hắn, lại là vô cùng kinh ngạc, một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, có thể luyện đến tạo hình cảnh, đích thực là một nhân tài. Nhưng nếu như cùng một lúc có thể tu luyện tinh thần lực đạt đến cảnh giới như nguyên lực, vậy thì sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Mãi cho đến bây giờ, La Thứ mới hiểu được tại sao Lâm Động chỉ dựa vào thực lực của tạo hình cảnh tiểu thành đã dám khiêu chiến với hắn. Thì ra còn có tinh thần lực chống đỡ. Tên tiểu tử này cũng khó giải quyết đây. Ánh mắt khẽ chớp, hai tay La Thứ đột nhiên nắm chặt, hai cây cự chùy màu đỏ rực liền xuất hiện trên tay hắn. Trên hai cây cự chùy hào quang lưu động, khiến cho người ta có một cảm giác nặng nề. Chỉ cần liếc nhìn, liền có thể biết được hai cây cự chùy này đều là linh bảo, tuy chỉ là linh bảo hạ cấp nhưng cũng giúp cho La Thứ như hổ mọc thêm cánh. La Thứ đem cả thiên địa chùy ra rồi. Nhìn thấy hai cây cự chùy khổng lồ màu đỏ thẫm trên tay La Thứ, xung quanh võ đài vang lên những tiếng kinh ngạc. Nghe nói La Thứ từng dùng hai. gocchuyenaudio.com, cây cự chùy này giết chết cao thủ tạo hình cảnh. Tiểu tử, đường rộng thênh thang ngươi không đi, lại đến can thiệp vào chuyện của Thành Đại Ưng. Nếu đã như vậy, thì hôm nay ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Hầy, thiên tài trong thiên hạ đếm không xuể, nhưng loại nửa đường gãy gánh chính là ngươi rồi. Tay cầm song chùy, khí tức cả người La Thứ trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, thân hình chợt lóe, đã mạnh mẽ xông lên. Rầm, tốc độ của La Thứ cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Lâm Động. Song chùy trong tay, sừng sừng như hai ngọn núi, choáng ngợp cả không gian, trực tiếp xông về phía Lâm Động. Choang, cự chùy lao đến, cổ kích trong tay Lâm Động nhanh như chớp đâm ra, chạm vào phần thân của cặp song chùy một cách vô cùng xảo diệu, rồi đột nhiên xuất ra kình lực đẩy lùi cặp song chùy khổng lồ đó. Trong chớp mắt, lúc khoảng cách được nới rộng, ánh mắt Lâm Động bình tĩnh, cánh tay rung lên, cổ kích trong tay liền hóa thành 10 cây trường kích sắc bén, nhằm vào những chỗ yếu hại trên người La Thứ mà đánh tới. Choang choang, đối mặt với sự tấn công dồn dập của Lâm Động, La Thứ không hề hoảng loạn. Song chùy trong tay tuy rằng rất nặng, nhưng nằm trên cánh tay cuồn cuộn gân xanh của hắn lại vô cùng vững chãi. Nguyên lực tuôn trào trên song chùy, hóa thành một mảng nguyên lực chói lòa, đánh tan hết sự tấn công xung quanh. Bùm, song chùy đánh xuống đất, từng tảng đá cứng rắn vỡ vụn. Hai nguồn nguyên lực đỏ thẫm như dòng suối phun ra từ dưới chân Lâm Động. Nguyên lực nháy mắt đã lao ra khắp mặt đất, quang mang mấp máy, hóa thành những mũi đao phong sắc nhọn. Hừ, đối mặt với sự tấn công hiểm ác của La Thứ, Lâm Động vẫn không hề né tránh. Hai chân đột nhiên biến thành màu đồng xanh, sau đó đùng đùng tiếp đất, lực lượng mạnh mẽ cùng với nhục thể đập xuống, đã đập tan tất cả dòng nguyên lực đó. Rồi sau đó thân hình khẽ động, kim quang tuôn trào, hóa thành một đạo kích ảnh sắc bén, nhằm hướng La Thứ bay tới. Choang choang, trên võ đài, hai đạo nhân ảnh bay xẹt qua nhau trong chớp nhoáng. Chỉ thấy vũ khí nhấp nhoáng, mỗi lần chạm vào nhau, đều tạo ra sự chấn động ghê hồn. Sự giao đấu vô cùng kịch liệt đó khiến cho mọi người đứng xem bên dưới cũng đều nhiệt huyết sôi sục cả lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bùm, lại một nguồn nguyên lực khiến người ta kinh sợ bùng nổ ra, hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau, đều để lại trên mặt đất những dấu vết sâu hoắm. Một phen đấu kịch liệt không phân cao thấp, thực lực của Lâm Động mạnh thật, chứng kiến trận đấu kịch liệt không phân thắng bại đó, ngay cả Ngô Chấn cũng kinh ngạc thốt lên. Khương Lôi gật gật đầu, thoáng có chút hưng phấn, thực lực mà Lâm Động thi triển ra, đã vượt qua dự đoán của ông ta. Một bên, Khương Tuyết không nhịn được khẽ đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ trận đấu mới nãy đáng sợ như vậy, nàng bị dọa đến suýt rớt cả tim ra. Vù, trên võ đài, khí tức của La Thứ hơi dồn dập lên đôi chút. Trong ánh mắt hắn lúc này không còn sự châm chọc của lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một sự ngưng thần tuyệt đối. Tuy biểu hiện thực lực bên ngoài của Lâm Động chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng sức chiến đấu bộc lộ ra không hề kém hắn ta chút nào. Trận tỷ thí lần này quả thật cũng trở nên khá thú vị. Là, gocchuyenaudio.com, Thứ liếm liếm môi, hai tay chậm rãi nắm chặt song chùy, nguyên lực hùng hồn màu đỏ thẫm như một ngọn lửa quấn quanh cơ thể hắn. Dường như có một sự dao động cực mạnh đang chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Tiểu tử, cho dù thực lực ngươi có nằm ngoài dự đoán của ta như thế nào đi nữa thì cũng nên kết thúc ở đây rồi. La Thứ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn, những tia nguyên lực màu đỏ thẫm đang chuyển động dữ dội, một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Cảm nhận được khí tức như vậy, Khương Lôi đang đứng bên cạnh võ đài, sắc mặt cũng liền thay đổi hẳn. Cách chương.